thiết nghĩ, trước chúng tôi, các tổ Ngẫu Ích, Vĩnh Minh, Ngọc Lâm, Huệ Viễn, Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân cũng đã từng tranh luận, khiến cho Phật Pháp càng ngày càng sáng tỏ và đánh tan mọi kiến chấp, tà kiến, dị đoạn. Ngay cả Đức Thế Tôn của chúng ta là bậc an lạc trong mọi không gian và thời gian. Thế nhưng, Ngài cũng đã nhiều lần tranh luận với ngoại đạo và không ngần ngại tuyên bố chỉ có Ngài mới là người thấy được toàn diện chân lý, và lời nói của Ngài mới được xem là tối thượng. Kinh A Hàm, bài 1008, trang 535, tập 3, số 19, Đại Tạng Việt Nam viết. Thiên tử hỏi: chúng sanh từ đất ra, cái gì là tối thắng? Từ không rơi xuống đất, cái gì là hơn cả? Thông thường nơi thờ phụng, cái gì là tối thắng? Trong tất cả ngôn ngữ, lời nói nào hay nhất? Phật đáp: từ dưới đất vọt lên, tam minh là tối thắng. Từ hư không rơi xuống, tam minh cũng bậc nhất. Hiền thánh đệ tử tăng là thầy nương cao quý. Lời dạy của Như Lai là lời hay hơn hết. Tập sách nhỏ này, chúng tôi không phải tranh luận chỉ để bảo vệ tông môn hay kiến chấp, mà chúng tôi nhằm mục đích làm sáng tỏ cho cả thiền lẫn tịnh, để củng cố niềm tin cho hàng Phật tử hiện tại và tương lai. Chúng tôi xin các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho những chỗ còn thiếu sót. Đệ tử xin kính lại hai đấng giáo chủ Thích Ca nơi cõi Ta Bà và A Di Đà nơi cảnh giới Cực Lạc, cùng chư vị Bồ Tát, Tổ Sư, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Huệ Viễn, Vĩnh Minh, Huệ Năng, Lâm Tế, chứng minh cho việc làm của con chỉ vì muốn lợi ích cho chúng sanh thiếu duyên ít phước trong thời mạt pháp này được vững niềm tin, không rơi vào tà kiến ngoại đạo, kết duyên với Tam Bảo, khiến cho họ sanh ra đời đời gặp được Phật Pháp, và sau cùng sanh qua thế giới Cực Lạc gặp Phật A Di Đà, được Ngài thọ ký và mau thành tựu được Phật Đạo. Chúng tôi cũng xin cảm ơn toàn thể Phật tử tại Đạo Tràng Phổ Quang Tây Úc và chư Phật tử xa gần khắp nơi trên thế giới đã trợ duyên nhiều về tinh thần và tài chánh để tập sách này có đủ điều kiện ra mắt và phổ biến rộng rãi khắp nơi. Nhân đây, tác giả xin chân thành tri ân nhị vị Thượng Tọa Thích Nhất Chân và Thích Thiện Huệ đã bỏ công đọc lại bản thảo và viết lời giới thiệu, nhất là Thượng Tọa Nhất Chân đã đề nghị chúng tôi đổi lại tựa đề tập sách từ Thiền Tịnh Vấn Nghi trở thành Thiền Tịnh Quyết Nghi. Nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sanh trong pháp giới, phát bồ đề tâm, đọc tụng kinh điển đại thừa, đồng niệm danh hiệu Phật Di Đà và cầu sanh qua cảnh giới tịnh độ. Phổ Quang Tịnh Nghiệp, Đạo Tràng Tây Úc, Xuân Kỷ Mão, Sa Môn, Thích Phước Nhân. Câu hỏi 1: người cầu vãng sanh có phải là bi quan chán đời không? Bạch Thầy, con đọc trong quyển Đâu Là Chân Hạnh Phúc ở đoạn Nguồn Gốc Yêu Đời và Chán Đời, tác giả cho rằng những người tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà là bi quan chán đời. Xin Thầy từ bi giải rõ cho chúng con, để khỏi có phần hoang mang. Đáp: nếu nói rằng niệm Phật cầu sanh cõi cực lạc của Phật A-di-đà là chán đời, bi quan, như vậy, người đầu tiên được gọi bi quan và chán đời phải nói là Đức Phật Thích Ca, vì Đức Phật là người giảng pháp môn niệm Phật cho đại chúng. Kế đến là các vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền và các tổ trong Thiền Tông như Mã Minh, Long Thọ, Vĩnh Minh. Nhưng ta thử nhìn, các ngài có phải là người bi quan tiêu cực và chán đời hay không? Các ngài đã vì chúng sanh mà lặn lội trong thế giới này, dùng đủ phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng sanh ra khỏi bờ mê sanh tử. Vì Phật Thích Ca cũng như các tổ đã nhìn thấy sự sai biệt căn tánh của chúng sanh trong thời mạt pháp, nên từ bi giảng dạy cho chúng ta một phương pháp tu thuận tiện, thù thắng, tối diệu để đoạn lìa sanh tử đau khổ. Bảo rằng niệm Phật cầu vãng sanh là bi quan chán đời, như vậy là không hiểu gì về pháp môn tịnh độ, mà ngay cả không thông hiểu thâm ý độ sanh sâu xa của chư Phật và lòng từ bi thương tưởng chúng sanh của các vị Bồ Tát và Tổ sư đã dạy công dạy bảo. Chư Phật Tổ đã dạy, và tôi thường nhắc nhở quý Phật tử, là thời mạt pháp thiện hữu tri thức thì ít, mà ác hữu tri thức lại nhiều. Nên con đường chống giải thoát là niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, chứng được thánh quả. Sau đó có đủ năng lực mới trở lại ta bà hoằng hóa chúng sanh, thì sẽ được lợi ích cho chúng sanh nhiều hơn. Với tâm niệm và công hạnh tu như vậy, thì làm sao bảo rằng đó là tư tưởng bi quan và chán đời? Bảo rằng người niệm Phật cầu sanh cực lạc là không muốn trở lại ta bà, là chán đời, là sợ làm người ở ta bà, vì người ở ta bà toàn là xấu ác. Hiểu như thế là phiến diện, cục bộ, và cũng không hiểu gì về ý Phật, ý Tổ. Người hiểu như vậy cũng có nghĩa là tự mình khinh Phật, khinh Tổ và khinh chính mình. Trong kinh thường dạy: y kinh giải nghĩa, oan cho ba đời chư Phật. Rời kinh mà giảng là lời của ma đạo. Chư Phật xuất hiện ra đời là vì một đại sự nhân duyên, là đưa chúng sanh đi vào Phật cảnh. Như vậy, người niệm Phật cầu vãng sanh là đang đi vào cảnh giới Phật. Thế thì bảo rằng người niệm Phật cầu vãng sanh là bi quan chán đời, sợ cõi ta bà mà chạy trốn, có đúng với lời Phật dạy hay không? Lại nữa, chư Phật và Bồ Tát muốn chúng sanh phải nhanh mà đi vào cảnh giới Phật. Ví dụ như nhà lửa trong kinh Pháp Hoa. Vì chúng sanh mê mờ nên ở mãi trong nhà lửa chạy chơi mà không mong ra khỏi, tức là chỉ cho chúng sanh mãi mê lặng hợp trong cõi ta bà. Như vậy, để cho chúng sanh thường xuyên sống chết đau khổ trong ta bà, có phải đúng là bản nguyện của chư Phật hay không? Hay là đưa chúng sanh vào cảnh giới Phật mới là bản nguyện của chư Phật? Ở lại ta bà nhiều phen sanh tử, luân hồi, làm cho chư Phật phải nhiều phen thị hiện để giáo huấn. Người con Phật như thế là trí hay mê? Xin Phật tử đừng làm tổn phí bản nguyện và thời giờ của chư Phật và Bồ Tát. Câu 2. Lối tu trong các chùa Việt Nam có phải là bị thoái hóa và không đúng pháp môn hay không? Bạch Thầy, con nghe trong cuộn băng giảng của Hòa Thượng Thanh Từ với đề tài chủ trương và đường lối tu của Thiền viện Trúc Lâm. Ở đoạn đầu, Hòa Thượng cho rằng tất cả các chùa Việt Nam vào khoảng vài trăm năm trở lại đây đã bị thoái hóa và tu hành không đúng pháp môn. Vì lẽ đó mà nay Hòa Thượng đã đứng ra lãnh đạo phong trào chấn hưng Thiền Tông Việt Nam. Xin Thầy cho biết ý kiến về vấn đề này. Xin thưa, phục hưng Phật giáo là điều tốt. Phục hưng Thiền Tông sau gần 500 năm ngủ dài cũng là điều tốt cho đạo Pháp. Nhưng bảo rằng các chùa Việt Nam đã đi lệch hướng và thoái hóa là điều sai lầm và lời nói không cẩn trọng. Xã hội luôn biến chuyển không ngừng. Mọi hiện tượng trong vũ trụ đều bị định luật vô thường biến thiên để phù hợp cơ, lý, thời. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật đã dạy, sau khi ta diệt độ, giáo pháp của ta tùy thời cơ mà được phân ra làm năm thời kỳ. Thứ nhất là thời kỳ giải thoát, là thời kỳ Phật còn tại thế. Và sau Phật nhập diệt khoảng 500 năm, tất cả hàng đệ tử gặp Phật, gặp tổ, xuất gia tu học, 10 người tu, 10 người chứng được thánh quả. Thứ hai là thời kỳ thiền định. Sau Phật nhập diệt từ 500 năm đến 1000 năm, hàng đệ tử xuất gia của Phật nương nơi thiền định mà chứng được thánh quả. Tuy nhiên, người chứng có phần ít hơn thời kỳ trước. Thứ ba là thời kỳ đa văn. Sau Phật nhập diệt 1000 năm đến 1500 năm, đệ tử xuất gia của Phật dự và hàng thánh quả dần dần ít đi. 10 người tu, 5-3 người chứng. Thời gian này, phần nhiều chuyên về giảng giải nghĩa lý trong kinh, cho nên đã có rất nhiều trường phái xuất hiện, cả Nam lẫn Bắc Tông Phật giáo. Thứ tư là thời kỳ tháp tự. Thời kỳ này sau Phật nhập diệt khoảng 1500 năm đến 2500 năm. Tăng lữ trong thời kỳ này chuyên về tạo phước công đức, tiệm tu, hơn là một đời chứng được thánh quả. Vì lẽ đó, nên ta thấy các ngôi chùa to lớn khắp nơi trên thế giới đã được xây dựng trong thời kỳ này. Thứ năm là thời kỳ tranh đấu. Chúng ta hiện đang bước vào thời kỳ này. Ở thời kỳ này, chùa tháp, giáo lý, tăng lữ đều bị ảnh hưởng thế quyền, nên đã xảy ra nhiều sự xung đột ở khắp mọi nơi. Đồng thời, Phật Pháp cũng đã bị ảnh hưởng nhiều về xã hội, kinh tế, nên rất khó khăn cho người tu bước vào thánh quả. Cho nên trong các kinh Phật đã dạy, ở thời mạt Pháp, trăm vạn người tu, một vài người ngộ đạo. Như vậy, nếu bảo rằng lối tu theo các chùa Việt Nam từ 200 năm trở lại đây bị thoái hóa là điều không đúng và quá đề cao đường hướng cũng như lối nhìn của mình. Có thể bảo Thiền Tông bị thoái hóa thì tạm chấp nhận. Các Pháp không tự nó đứng yên một khoảng thời gian và không gian nào nhất định, mà giáo Pháp đều phải biến thiên, dù cho Pháp đó là Pháp hữu hay Pháp vô. Pháp đó ở Ta Bà hay Cực Lạc, ở Phổ Quang Tây Úc Châu, Nam Hoa Quảng Đông Trung Quốc, hay Trúc Lâm Đà Lạt Việt Nam. Lại trong kinh Đại Tập, Phật dạy, ở thời mạt Pháp, giáo Pháp của ta dần dần bị hủy diệt. Duy chỉ còn lại 6 chỉ Di Đà làm kim chỉ nam cho chúng sanh nương theo đó là niệm Phật để cầu sanh qua cõi của Phật Di Đà. Vì pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ Tông hợp thời hợp cơ cho thượng trung và hạ căn của chúng sanh trong thời mạt Pháp, nên tự thân nó đã khế hợp và ứng dụng cho toàn thể tăng tín đồ hầu hết các quốc gia đại thừa Phật giáo, ngoại trừ Tây Tạng. Như vậy, thiền tông bị thoái hóa vì không còn người tu thiền chứng ngộ trong thời này. Nhưng Tịnh Độ tông thì đang phát triển mạnh mẽ, vì tất cả tăng lữ cũng như tín đồ ai ai cũng niệm Phật cầu vãng sanh, và rất nhiều người được vãng sanh trong lúc lâm chung ở thời hiện tại. Như vậy, sao lại dám bảo Phật giáo Việt Nam bị thoái hóa? Không lẽ Tịnh Độ tông không phải là Phật giáo, là ngoại đạo tà giáo chăng? Câu hỏi thứ ba. Hai thời công phu có phải là hoàn toàn vô ích, không có kết quả hay không? Bạch Thầy, cũng trong đoạn giảng này, Hòa Thượng Thanh Từ cho rằng hai thời công phu tụng niệm của Tăng Ni, các chùa Trung Quốc và Việt Nam hoàn toàn vô ích, không có kết quả gì. Người sau cứ đi theo người trước mà không nhìn thấy được sự sai lệch của nó. Xin Thầy giải rõ phần này cho chúng con khỏi nghi ngờ và hoang mang. Xin thưa, tôi đã nói ở trên, chỉ có Thiền Tông bị thoái hóa, chứ không phải Phật giáo, Tịnh Độ Tông hay Mật Tông bị thoái hóa. Hòa Thượng Thanh Từ, dạy rất đúng. Nhưng chỉ có thể đúng cho Tăng Ni tại Trúc Lâm Đà Lạt, hoặc thêm một vài nơi như Thường Chiếu, Viên Chiếu. Nhưng sai lầm khi cho rằng các chùa Việt Nam đã áp dụng phương pháp tu không đem lại kết quả hay bị thoái hóa. Tuy rằng các chùa Việt Nam được truyền thừa bởi dòng phái thiền, vì 1000 năm về trước, Thiền Tông đã chiếm một địa vị quan trọng trong Phật giáo, tức thời kỳ thiền định kiên cố. Hiện tại 90% tăng tín đều tu Tịnh Độ. Vậy thì tụng kinh Di Đà, niệm Phật, tụng chú vãng sanh, cầu sanh cảnh cực lạc, có gì là sai? Có gì là thoái hóa? Có gì không phải là Phật giáo? Mặt khác, buổi sáng tụng Lăng Nghiêm thập chú có phần nghiêng về Mật Tông, nhưng đây cũng chỉ lấy sự tịnh tâm trong khi đọc chú qua một đêm ngủ nghỉ để hỗ trợ cho sự nghiệp vãng sanh của người tu Tịnh Độ, thì có gì gọi là thoái hóa hay dụng công không đúng? Chỉ vì không thông suốt được ý nghĩa diệu dụng của pháp tu Tịnh Độ, cũng như không đạt được ý chỉ và hoài vọng của Phật, Tổ, nên đã có lối nhìn phiến diện và kiến chấp. Hai thời tụng niệm không phải chỉ mới xuất hiện vào thời Khang Hy với quốc sư Ngọc Lâm Thông Tú ở Trung Quốc. Tôi đã được nghe qua cuốn văn giảng này, mà thời Tịnh Độ niệm Phật đã có từ đời nhà Tùy với đệ nhất tổ Huệ Viễn của Tịnh Độ Tông. Xin mời đọc lại bài văn bảo chứng của nhị khóa hiệp giải mà Ngọc Lâm quốc sư đã viết để cảnh tỉnh một số thiền đồ lệch lạc đương thời, để biết chính xác là hai thời công phu không phải có từ thời nhà Thanh. Chúng ta hãy nên học Phật một cách cẩn trọng, đừng nên nói những lời không căn cứ và vô trách nhiệm, làm di hại cho đời sau. Ngài Huệ Viễn đã chia ra ngày đêm 6 thời cho đại chúng tụng kinh niệm Phật, và sau đó Đường, Tống, Minh, các tổ cũng đã hướng dẫn tăng chúng tụng kinh niệm Phật, bái sám trong những thời khóa ấn định hàng ngày. Bảo rằng tăng chúng trong chùa chỉ lấy hai thời công phu làm hành trang tu, chỉ đúng mới một phần. Bởi lẽ, thời khóa tu niệm chính của các chùa là 6 thời, chứ không phải là 2 thời. Trong những thời khóa tụng, ta có bài kệ như sau. Nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày 6 thời thường an lành. Tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ bi thường gia hộ. như vậy, người tu ngoài sáu thời chính, không phải chỉ hai thời công phu, trong ngày ra, chúng ta còn phải mỗi niệm nhiếp tâm, nếu là tu thiền, hoặc thường xuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nếu tu tịnh độ, thì mới mong vãng sanh hay thấy được tự tánh. Tuy nhiên, các thời tụng niệm từ đời Tùy đến nhà Minh chỉ được áp dụng trong các chùa theo tịnh độ tông. Cuối đời Minh, đầu đời Thanh, tịnh độ tông đã trở thành một tông phái mạnh Ấn Quốc, và thiền tông bây giờ đang lui dần về phía sau tịnh độ tông. Sau khi nhà Thanh thống nhất toàn cõi Trung Quốc, các vua nhà Thanh đều là Phật tử thuần thành, nên vua Khang Hy đã mời quốc sư Ngọc Lâm cùng các vị cao tăng lập ra các thời tu niệm thống nhất cho các chùa trên toàn quốc. Đây không phải là bị thoái hóa, mà là chỉnh đốn phương pháp tu cho có nề nếp, để giúp những người mới phát tâm xuất gia kiểm thúc thân tâm. Giống như con ngựa có hai dây cương thì không thể chạy bên trái hay bên phải, mà chỉ thẳng đường đi tới. Vì nhà Thanh tôn kính Phật giáo Mật Tông, nên Mật Tông đã được xiển dương và được đưa vào một phần trong các thời tụng niệm này. Việt Nam sở dĩ đã áp các thời tu niệm giống Trung Quốc là vì Phật giáo Việt Nam tuy đã có từ trước, nhưng được phát triển mạnh và có nhiều tăng lữ xuất gia, do ảnh hưởng phái thiền Lâm Tế được truyền vào từ cuối đời nhà Minh và đầu đời nhà Thanh. Nhất là Phật giáo Đàng Trong, thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Như vậy, cũng không có nghĩa Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Mật Tông. Vì trong các chùa có sáu thời tu niệm chính, trong một ngày đêm, mà trong đó chỉ có một thời Mật Tông, còn lại năm thời, nếu tịnh độ tông thì niệm Phật, tụng kinh Di Đà, nếu thiền tông thì tọa thiền quán tưởng. Vậy không thể nói các chùa áp dụng phương pháp tu không rõ ràng hay bị thoái hóa. Tôi đã có dịp ở lại Nam Hoa Tự, tức chùa của Lục Tổ Huệ Năng ở Tàu Khê, hai ngày, và đã tham gia vào các khóa tụng niệm tại đó. Đây là một ngôi chùa thiền chánh tông của Trung Quốc, mà cũng là nguồn gốc của các phái thiền Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn. Buổi sáng, họ vẫn tụng lăng nghiêm thập chú như các chùa ở Việt Nam. Ngoài ra, còn lại những thời trong ngày thì họ ngồi thiền. Như vậy, ta thấy các chùa theo thiền tông thì ngồi thiền, phủ thêm phần tụng lăng nghiêm vào buổi sáng. Các chùa tịnh độ thì tụng kinh Di Đà và niệm Phật trong ngày, và phụ thêm phần tụng kinh lăng nghiêm vào buổi sáng. Điều đó cũng đã cho ta hiểu rằng các chùa Việt Nam từ 500 năm trở lại đây đã dần dần tu theo tịnh độ, đồng thời phụ thêm một phần nhỏ của Mật Tông. Vậy người chủ trương khôi phục thiền tông thì cứ tự mình dùng cái hay, cái tinh túy của thiền mà khởi xướng. Chứ tại sao cho tịnh độ tông là thoái hóa, là không rõ ràng, là không đưa người đến chỗ chứng đạo, là chạy trốn? Thật là ngã mạn và tự tôn khi cho rằng hầu hết các chùa Việt Nam đã dùng pháp môn tu đưa tăng ni và Phật giáo vào con đường thoái hóa.